trí xã hội.
Kính thưa quý vị, ba vụ tấn công khủng bố trong vòng 3 tháng đặt nước Anh trước một thách thức lớn, đó là làm sao chống và ngăn ngừa khủng bố. Bởi vì theo nhận định của Ủy ban đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp, những kẻ sát nhân không phải là thành viên của một mạng lưới rõ ràng, mà chỉ là những cá nhân đơn lẻ đi theo con đường Hồi giáo cực đoan. Nghiêm trọng hơn là ngày càng có nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan sinh ra và lớn lên ở ngay tại nước Anh. Cho dù đã hưởng thụ nền giáo dục dân chủ của Anh quốc, nhưng vẫn dễ dàng trở thành kẻ khủng bố ngay trên chính đất nước này. Thông tín viên Lê Hải từ London cho biết thêm.
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý vị thính giả, thì nước Anh vốn có truyền thống lạnh lùng và không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, đặc biệt là vẫn lạc quan vui vẻ khi bị tấn công khủng bố. Thế nhưng lần này, sau liên tục 3 vụ thảm sát chỉ trong vòng 3 tháng, thì Thủ tướng Anh Theresa May đã phải tuyên bố đã đến lúc cần có những cuộc trao đổi đáng xấu hổ để ngăn chặn khủng bố leo thang, và nước Anh đã quá dung thứ cho các hệ phái tư tưởng cực đoan.
We cannot and must not pretend that things can continue as they are. Things need to change.
Chúng ta không thể và không được giả đò là sự việc cứ tiếp tục như vậy. Nhiều điều cần phải thay đổi, và phải thay đổi theo 4 hướng quan trọng như sau. Trước hết, bởi vì các vụ tấn công không có liên kết với nhau qua các mạng lưới hoạt động thường gặp, mà kết nối qua một điều quan trọng là cùng chí hướng với nhau theo duy nhất một tư tưởng ác quỷ Hồi giáo cực đoan đã truyền bá sự chia rẽ và cổ suý chủ nghĩa giáo phái. Đó là tư tưởng cho rằng các giá trị phương Tây của chúng ta về tự do, dân chủ và nhân quyền không phù hợp với Hồi giáo. Đó là tư tưởng muốn đem đạo Hồi đi theo chiều hướng xấu xa và bẻ cong sự thật. Đánh bại tư tưởng này là một trong số những thách thức vĩ đại nhất cho thời đại của chúng ta. Nhưng không thể đánh bại chỉ bằng can thiệp quân sự mà thôi, cũng sẽ không thể đánh bại được chúng bằng việc tiếp tục duy trì một chiến dịch vĩnh viễn để chống khủng bố. Bất kể giới chuyên gia và chỉ huy giỏi đến mức nào, chỉ có thể đánh bại hệ tư tưởng đó bằng cách đưa suy nghĩ của con người rời xa xu hướng bạo lực này và khiến họ hiểu rằng giá trị của chúng ta, giá trị đặc trưng của nước Anh là cao cả hơn bất kỳ điều gì mà những kẻ truyền bá và ủng hộ cho lòng thù hận gieo ra.
Pluralistic British values are superior to anything offered by the preachers and supporters of hate.
Những lời rao giảng thù hận và chia rẽ sắc tộc đã khiến cho rất nhiều thiếu nữ Anh sinh ra và lớn lên ở bên này, nhưng sẵn sàng lên đường sang Trung Đông để làm vợ cho các chiến binh Daesh, hay là thanh niên tham gia vào lực lượng vũ trang chống lại chính những đồng bào người Anh của mình. Những lời rao giảng đó thậm chí còn không chỉ ảnh hưởng riêng trong các cộng đồng có nguồn gốc từ nền văn hóa Hồi giáo, mà mới gần đây, nếu quý vị còn nhớ, thì trên thế giới từng ồn ào về trường hợp của một người gốc Việt Nam vậy mà cũng tham gia hoạt động tài chính và truyền thông cho khủng bố, bị cảnh sát Anh bắt và tước quốc tịch, rồi dẫn độ sang Mỹ để ra tòa và chịu án tù vì có liên quan tới âm mưu khủng bố quốc tế. Sau khi những vùng căn cứ địa và trại huấn luyện ở Trung Đông bị liên quân xóa bỏ, nhiều thành viên của hệ tư tưởng quá khích đã quay trở về nước Anh và bắt đầu thực hiện những vụ tấn công khủng bố bằng những phương tiện thô sơ nhất, như cách đây không lâu là đâm chết một thanh niên Anh mặc quân phục đi trên đường. Bây giờ là dùng xe hơi và dao kiếm tấn công vào khách du lịch hay là người dân đang vui chơi ngoài đường. Thủ tướng Anh nói đã đến lúc nước Anh phải chấm dứt việc dung thứ quá mức cho tư tưởng cực đoan.
Thưa anh, nước Anh nổi tiếng là mảnh đất tự do dân chủ, cho phép nhiều tôn giáo khác nhau cùng rao giảng và nhiều hệ tư tưởng khác nhau cùng được tự do phát triển. Như vậy, sẽ rất khó phân biệt đâu là tư tưởng cực đoan không được phép và đâu là sự phản đối chính nghĩa để bảo vệ cho tự do tư tưởng hay phong trào cực đoan đòi chính phủ và cộng đồng phải khuất phục.
Chính xác là như vậy, thưa chị Minh Anh. Đây là một điều rất khó thực hiện cho một đất nước với bề dày lịch sử phức tạp như nước Anh này. Ngày xưa nơi đây từng nổi tiếng với việc đàn áp người theo đạo Công giáo La Mã, giết hại linh mục và nhiều giáo dân phải lén lút hành đạo. Đó cũng chính là lý do khiến cho người Anh ngày hôm nay cảm thấy cần phải trả nợ với quá khứ và chấp nhận rất nhiều hồ sơ tị nạn theo diện tôn giáo. Thế nhưng với một bộ máy hoạt động quá tải và thái độ lơ là của nhân viên, thì việc để lọt lưới những người giả mạo hay là thậm chí những kẻ quá khích là chuyện dễ hiểu. Từng có một số kẻ quá khích từ Iraq lọt lưới thanh lọc và được chính phủ Anh cho phép tị nạn, rồi sau đó lại hoạt động chống phá ngay trên mảnh đất này. Ví dụ như trong cộng đồng người Việt cũng có rất nhiều người du lịch ở miền Bắc nhưng vẫn khai là theo đạo Hòa Hảo để xin tị nạn, mà trong đời thì chưa bao giờ biết địa danh đó nằm ở An Giang hay là Đồng Tháp. Rồi cũng có nhiều trường hợp khai là trẻ em, mà theo luật thì cho đến khi kết luận người này không phải là trẻ em thì vẫn được đi học trong trường cấp 3 hay thậm chí cấp 2 cùng với trẻ con thực sự. Đó là chưa kể có đến trên dưới 1 triệu người không có giấy tờ vượt biên vào Anh. Đây cũng chính là vấn đề chung của những nước châu Âu đang bị khủng bố tấn công như là nước Pháp và nước Đức, khiến cho một số nước mạnh tay như Hungary tuyệt đối không nhận người tị nạn.
Như vậy thì đâu là giải pháp cho vấn đề nan giải này? Bởi vì một số ý kiến trong cuộc vận động Brexit vừa qua có cho rằng sau ngày nước Anh rút khỏi cam kết phải tuân thủ tòa án châu Âu thì sẽ giảm bớt được gánh nặng về việc phải cho những người mà nước Anh không muốn nhận được tạm thời cư trú, và như vậy sẽ yên ổn phần nào về mặt an ninh ?
Vấn đề thực ra đây cũng chỉ là một ý kiến tranh cãi mà thôi. Vì bản chất của vấn đề đó là làn sóng người di tản từ các nước đang bất ổn vì Hồi giáo cực đoan vẫn tiếp tục. Thuyền nhân quý vị thấy đã tràn ngập ở vùng Địa Trung Hải, vào Hy Lạp, rồi ngược lên Pháp, tìm mọi cách trốn qua phà biển Manche để vào Anh. Mà có đủ loại mọi máy móc, thiết bị thì vẫn có người lọt lưới. Thủ tướng Anh của bên đảng bảo thủ đương quyền nói không thể nào chiến thắng Hồi giáo cực đoan chỉ bằng vũ khí. Thế nhưng ông chủ tịch đảng lao động bên phía đối lập thì nói bà Theresa May lẽ ra phải từ chức vì đã cắt giảm chi tiêu cho cảnh sát, khiến bạo lực gia tăng thành khủng bố. Một số ý kiến thì chỉ trích cả hai phía chính phủ đã cắt giảm nhiều tiền cho ngành giáo dục, bỏ bê việc chăm sóc trẻ em từ khi còn nhỏ nhiều năm qua, hay là bỏ bê các cộng đồng sắc tộc, khiến cho thanh niên bây giờ dễ dàng nghe theo tuyên truyền của kẻ xấu. Có ý kiến thậm chí còn lần ngược trở lại quyết định của nước Anh cùng Hoa Kỳ tham chiến, tấn công Taliban sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Cho nên thực sự đó chính là những điều mà như Thủ tướng Anh đã nói, sẽ là một cuộc trao đổi không hề dễ dàng và rất là xấu hổ cho xã hội nước Anh này. Nước Anh từng ý thức được về chuyện đó sau khi London bỗng nhiên một ngày bị đốt phá khắp nơi. Nhưng thực sự thì cho đến thời điểm này họ vẫn chưa có một cái chính sách hay là hành động cụ thể nào đối với xã hội hay là đối với cộng đồng để đối phó với một cái nguy cơ tấn công hoàn toàn mới và không dễ dàng gì giải quyết. Đã như vậy, nước Anh lại còn đang trong giai đoạn bầu cử để chọn ra một chính phủ mới, vừa lèo lái quá trình Brexit lại phải đối phó với tình hình kinh tế không mấy khả quan, và giờ đây lại thêm các vấn đề mới về văn hóa và cộng đồng. Cho nên thực ra khó có câu trả lời nào cụ thể cho một giải pháp ổn định lâu dài cho xã hội nước Anh hiện nay.
Khái Phi Việt Ngữ xin cảm ơn thông tín viên Lê Hải tại London.